Hồi xưa cho rằng đất này đang ác địa, khó giáo hóa được, đoàn trở về quê cũ là làng Bình An Thượng, ở phủ Thăng Hoa, xứ Quảng Nam. Một đêm có người nói là gõ cửa sư và sứ tha mời sư ra đảo Tiên Bút La trở lại. Hỏi nhân gia thì người nói mới thưa là sư phụ về được 4 ngày từ cả 3 đền ở đảo Tiên Bút La, đền Sa Cát Đại Vương, đền Phục Ba Đại Vương và đền Bô Vô Đại Vương đều phục đồng lên nói rằng trên mẹ đoạn ma kinh các cái mấy lần để làm hải hải pháp tư. Chúng ta ngồi yên xem thử coi ai thắng ai đại. Chúng ta thấy pháp sư biến hình biến tướng chẳng biết ở đâu, khiến chúng ta tin phải lưu hết. Chúng ta thấy pháp sư thật là đại hạnh kim toàn, vì vậy nên báo cho dân làng biết đi thỉnh sư về trụ trì ở đây. Sư lại một phen cùng đệ tử xuống thuyền trở ra đảo Tiên Bút La. Từ đây sư ở chuyên tu hơn 8 năm mà không có gì chướng ngại, nhân dân rất là ngưỡng mộ. Bây giờ quý vị thấy vậy là ngài trị ma đó, ngài trị bằng gì? Không có dùng thần thông gì hết. Đây là tới lúc này là không có dùng thần thông, cũng không có trì chú gì hết, mà chỉ là dùng tâm quán tưởng, quán như lửa tâm mũi đốt quán hết thôi. Mà vậy mà ở đây nói rằng ma nó là nó không cần chỗ nào mà để mà nó bám, nó phải lưu hết. Cho nên đây gọi là nói rằng đoạn ma các giới, thì các cái vị đà thần này á ngồi xem có ai thắng ai bại, thì thấy là các cái này biến hình biến tướng. Người mà có biến hình biến tướng gì đâu, người nói là chỉ nói là dùng trí tuệ ngồi quán thôi, mà không có biến hình biến tướng gì hết. Nhưng mà do nó là quán nó thì nó còn mất không cần tướng gì để cho nó thấy hết, thì nó tự nó bỏ nó lui. Cho nên đó là nhớ chữ để là kinh nghiệm khi ngồi tu á, có những gì cho thấy những cái tướng gì là ai đó vẫn bình tĩnh, không có để loạn tâm gì hết. Thì qua thần quận tân chấn thủ Quảng Nam có bà vợ đau đã lâu mà không chịu lành, nghe danh tiếng của sư cho người đến viết. Sư lập đàn tụng kinh 7 ngày đêm thì bệnh bà lành, cả nhà đều kính phục, đồng kinh quy y với sư. Xong việc sư trở lại đảo Tiên Bút La. Đây là nói về ngày trị bệnh cho bà vợ cho anh Thường Diện Công. Rồi hơn nửa năm sau thì quan tổng thái giám là qua lễ hầu ở Quảng Nam mắc bệnh lao đã 3 năm, nghe danh sư cho thuyền ra đón về trị hội. Sư về lập đàn đại sám hối trong vòng 10 ngày, bệnh được khỏi. Qua lễ hầu về Thượng Quá đem việc đó trở lại cho Dũng Quốc Công Nguyễn Phúc Tần, tức là Chúa Hiền, 1648-1687 nghe. Thì Quốc Công ngưỡng mộ, nói sao sứ ra thỉnh sư về danh thủ. Quốc Công ra cửa đón sư vào thăm hỏi và luận đàn đạo lý, rồi lập thiền tĩnh viện, tức là thiền tĩnh viện ở núi Duy Kính mời sư trụ trì. Thì ở đây là kể chuyện ngày cũng trị được cái bệnh lao cho anh tổng thái giám qua lễ hầu. Ông này bệnh lao lâu năm, thỉnh sư trị, thì sư mới hỏi thăm. Thì biết ông là ngày xưa cũng là coi như là cũng giúp nhiều người, cho nên rồi mới bảo ông là sám hối lập đàn đó. Thì sư là bà sám hối, thì rồi sau đó thì bệnh ông được lành. Cho nên bạn mới kể cho chú Hiền á, là bình mời về. Sư ở núi Duy Kính Hoàng Hóa, bà Quốc Thái Phu Nhân cùng 3 công tử là Phúc Mỹ, Hiệp Đức và Phúc Tệ đều xin quy y. Quan dân và quân lính đều kính mộ, xin quy y có đến 1.300 người. Bây giờ đây thì sư là có đệ tử. Bây giờ cái quan thị nội giám là Gia Quận Tân, người làng thị báo huyện Gia Định ngoài Bắc, Tần Quân và đánh Trùng Giá bị Phúc Tần bắt được, nhưng tha cho để ra và dạy nội trung. Gia Quận Tân thường tới lui nghe sư thuyết pháp, có kẻ ganh ghét tay với chú Nguyễn là hai người âm mưu định chế người Bắc. Chú Nguyễn sinh nghi liền bắt sư và Gia Quận Tân đem tra tấn, nhưng rốt cuộc không có bằng chứng gì. Chú Nguyễn ra lệnh cho sư về Quảng Nam. Ở đây tất nhiên là khi mà cha đánh xe chuyện gì đó thì chú Nguyễn mới bảo rằng đây là cái việc mà gọi là tình nhân mà lý gian, nghĩa là do cái người mà rước đó, đây tức là những người gọi là những người ngoại đạo đó, ganh ghét cho nên là mới tâu thì chúa như ngài, thì giống như cái lý thì lý gian nhưng mà tình nhân không có gì, và nhưng mà do cái lý đó cho nên ngài mới giết chúa về bắt thịt, cho nên đây mới nói để lý gian ấy khi giết chúa trở về bắt thịt trị, khi ngành dự bị một chiếc thuyền cùng 50 đồ đệ vượt biển về đến đền Cấn Lao. Cấn Lao tức là Vinh Kiều đó, đến ước kiến nghe là quan đất sư là Yên Quận Tâm Trịnh Na, thì Trịnh Na mới dân chế về Kiều tâu cho vua Lê Hai. Bây giờ là tháng 3 năm Nhâm Tuất, tức là năm thứ 3 năm Nhuệ Chính Hòa 1682, chúa Trịnh lúc này là Trịnh Tạc sai Đường Quận Tâm quan thuyền đón sư về kinh. Khi đến kinh ở tạm lại trong quán, chúa Trịnh sai nội giám là Nguyên Quận Tâm và đề tụng là Lê Hư đến hỏi cha với địch, lại đòi người làng Á Độ đến nhận thực. Bởi vì lúc này á là lúc hai miền gọi là miền ngài là chú Trịnh, miền Trân là chú Nguyễn chia nhau, mà ngài là ở trong miền của chú Nguyễn trở về, cho nên ngài chú Trịnh nên phải điều tra lý lịch để xem thử coi có là thật hay không, hay là ở trong này cho ra đó để mà dò tin tức rồi báo cáo về sao đó, cho nên phải dò phải hiểu và hỏi cho thật. Khi mà biết đúng là thật trời thì chúa Trịnh mới cho mời sư và chiều thăm hỏi và phong cho chức vụ sử thưởng 300 quan tiền, mỗi năm cấp 24 lâu thất 36 quan tiền, mỗi tấm một tấm vải trắng, đời đệ của sư mỗi người một năm cấp 12 lâu thất 12 quan tiền. Chúa sai sư vẽ địa đồ cho hai chú Thịnh Quá Quảng Nam, sư vân lệnh vẽ rất rõ ràng dâng lên, chúa khen ngợi thưởng 2.000 quan tiền. Đây là lúc này là được chú Trịnh đã mời và được coi như là dùng đó. Đến tháng 8 năm ấy, chú Trịnh nó sai đưa chư về ở nhà công gián tại Trấn Xuân Tây. Ở đây hơn 8 tháng, chúa lại dời chư về Trấn Xuân Nam và ra lệnh quan chấn thủ là Lê Đình Chiên đa ba mẫu quan thở cất an cho chư. Lúc này chư được 26 tuổi, tức là đây là đa đất mà đất chủ quan đó. Là đất công rồi các cơ sư và các em khi về an này đã càng tinh tấn hằng giữ tâm chấn định giới lực kinh nghiêm chấm hơn trong khi nào lừa nổi. Khi lại chú giải các kinh gia chủ nên được 30 thiên các bản ấn hành, tức là về đây thì ngài luôn luôn tinh tấn, và đặc biệt là thường xuyên hỏi ngài chú giải nhiều kinh gia chủ nên. Lúc này là lúc này xưa đó thì chỉ, thường thì dùng chữ Hán nhiều ha, nhưng mà ngày đây là ngày giải ra chữ Nôm để cho mọi người dễ hiểu, dễ đọc và dễ hiểu. Thì đây cho nên là ngày cũng nói tiếp cái tinh thần của Trúc Lâm. Trúc Lâm là gọi là tăng tổ đó, ngày xưa tổ Trúc Lâm cũng là khuyến khích dùng chữ Nôm, cho nên ngày có bài phú chữ Nôm đó, Chư Trần Lạc Đại, rồi ngài Duyên Quang cũng có bà phú chú Nam, mà Vịnh Văn Nguyên cũng tỷ phú đó. Thì tới đây ngài Thánh Hải mà cũng dùng chú Nam để mà giải các kinh, thì trong đó có gọi là một số những kinh, ví dụ như là giải, một là giải kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa ngài cũng giải ra chú Nam, rồi giải kinh Kim Cang hay là Kim Cang Lý Nghĩa cũng giải ra chú Nam. Giải thứ ba là giải Sa Di giới luật, cái này diễn giới luật Sa Di đó, giải chú Nam. Rồi diễn thứ tư là giải Phật Tổ Tam Kinh, Phật Tổ Tam Kinh như là kinh Di Giáo, rồi kinh Tứ Thập Nhị Chương nữa. Rồi giải là kinh Như Đà, kinh Như Đà cũng giải ra chú Nam, giải kinh Vô Lượng Thọ, rồi giải kinh Địa Tạng, giải kinh gọi là Tâm Kinh Đại Điên, tức là Tâm Kinh Bát Nhã, rồi giải Tâm Kinh Ngũ Chỉ, tức là hai bài Tâm Kinh giải chữ Nam. Thứ 10 là giải Tâm Châu Nhất Quán, 11 là giải Chân Tâm Trực Thuyết, tức là cái diễn Chân Tâm Trực Thuyết trong nhà thiền cũng giải ra chữ Nam. 12 là giải cái quyển pháp bảo đàn kinh, tức là kinh pháp bảo đàn này cũng giải cho chuyên môn. Cái bộ thứ 13 là giải phổ kiến tu hành, tức là cái phần đó kiến tu hành. Rồi cái 14 là giải cái bản điều. 15 bây giờ đó là những cái bản mà giải cho chuyên môn. Rồi ngài mới chọn những cái bộ như là cơ duyên chứng đắc kinh giải, rồi lý sự dung thân, quán vô lượng thọ kinh quốc ngữ, Phật tiếng Phật tâm pha vân vân. Và đó là những cái bài, những cái bộ mà ngài coi như là có công ngài giải ra chỉ nên.